This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng, gửi lời chào luật sư trên đường dây. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả, chào cô Như Tuyền và xin chào luật sư Michael Cao, lâu quá không gặp, luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe, anh lâu quá không gặp anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông bên dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình di trú và nhập tịch chiều hôm nay, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan về di trú và nhập tịch, xin vui lòng gọi về số điện thoại như Thanh Hùng vừa nêu để chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta sẽ được luật sư trả lời ngay trong chương trình ngày hôm nay.
Và hiện tại thì đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Đầu chương trình không biết là luật sư có những gì cập nhật gửi đến quý thính giả hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin thì ngày hôm nay nó vẫn chưa ra cho, thường thường là cỡ giữa tháng là nó ra cho tháng tới, nghĩa là ra tháng 5 2020. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay nó vẫn chưa ra, là cái vấn đề mà cũng muốn nhắc tiếp xíu về vấn đề phỏng vấn. Hiện tại thì quý vị cũng biết là sở di trú không phỏng vấn nha, không phỏng vấn vợ chồng, quốc tịch, tiền thể, lăn tay, vân vân. Nhưng mà cô chỉ có muốn nhắc là trước khi vụ dịch này, ví dụ như hồi tháng 2 đi, trước khi mà sở di trú ngưng phỏng vấn, ngưng ngày cỡ ngày 15 tháng 3, thì là thật sự là trước khi cái vụ dịch này là sở di trú bắt đầu là người ta rửa kịp, nghĩa là đọc hồ sơ. Nói chung là không phải đợi lâu quá, hồi trước nhiều khi đợi cả năm rưỡi, hai năm. Dấu tịch hiện tại là đợi cỡ 8-9 tháng, nhưng rất tiếc là qua cái vụ dịch này không biết là bao lâu với phỏng vấn lại. Tuy nhiên là một khi sở di trú đã báo là đầu tháng 5 người ta sẽ ra cái thông tin mới, ngày 3 tháng 5 người ta sẽ ra thông tin mới về cái vấn đề phỏng vấn tiếp tục hoặc là tiếp tục ngưng hoặc là bắt đầu phỏng vấn lại. Thì nếu mà có thông tin mới thì mời xuất lên.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với sự cập nhật vừa rồi. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những thắc mắc gì về những lĩnh vực này thì mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại 817-899-4110. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên.
Dạ, hello.
Dạ, chào chị. Xin cho biết tên trước khi chị đặt câu hỏi nha.
Dạ, em tên Kim. Dạ, xin chào bác sư Đào.
Dạ, luật sư Michael Cao đang nghe đó, chị đặt câu hỏi.
Dạ, dạ cho hỏi là con bảo lãnh đứa con gái đó mà coi như là lúc mà làm bảo lãnh đó là ly dị, xong rồi sau đó hai vợ chồng mới hợp tác lại, rồi làm lại một tờ hôn thú khác để ra đứa con đó cho nó có cha, con quốc tịch đó. Thì sau đó cái thằng chồng nó lăng nhăng lại bỏ đi. Rồi cháu mới, nó mới mới hỏi cái là người luật sư ở bên tiểu bang, hồi đó cháu ở là bây giờ trình trạng vậy đó, thì giờ tôi nên làm hôn thú lại hay không, hay là ly dị. Thì người ta nói là bây giờ thôi nên ly dị. Thì con cháu mới ly dị rồi, mới gửi cái tờ giấy ly dị đó cho cái người đó. nhờ người đó chuyển lên sở INS giùm để báo cho nó là bây giờ mình ly dị lần thứ hai vậy đó. Thì trong cái thời gian đó nó không chuyển lên hay chuyển lên gì nữa, mình đưa tiền cho nó làm rồi cháu không có biết. Khi mà hồi đầu 2 năm gì rồi nó phỏng vấn thì mọi chuyện xong xuôi hết, cái nó lấy cái ba cái thẻ xa ba cái hộ chiếu để làm thẻ xanh, thì cái làm visa thì nói là không có cấp visa được, tại vì bên sở tư pháp nói là cái tình trạng F1 và F2 như vậy đó. Thì cái bây giờ nó gửi tờ giấy về là nó không có chấp nhận cái chương trình đó để đi nữa, thì giờ cháu làm bộ hồ sơ mới. Thì cháu có xin là một tờ giấy là cháu nộp đơn từ ngày cháu quốc tịch tới vậy, nó có chấp nhận được không luật sư? Cô đầu cho cháu biết.
Ok, wait. Ok, cưới là cưới Việt Nam hay cưới ở Mỹ hả chị?
Dạ, Việt Nam.
Ok, so bé sinh ở Việt Nam đúng không?
Dạ.
Ok, thì bây giờ là ai? Mình đang xin cái gì? Mình đang xin định cư hay là xin đi du lịch hay là xin cái gì?
Dạ, mẹ bảo lãnh con đó.
Ok, so chị có quốc tịch hay là có thời sinh?
Dạ, lúc mà làm giấy tờ thì chưa có quốc tịch. Thì từ ngày
bây giờ có quốc tịch chưa?
Dạ, có
bây
quốc
giờ
tịch
có
rồi.
Quốc tịch chưa? Lâu chưa?
Dạ, rồi.
Lâu
dạ,
chưa?
Dạ, được 4 năm rồi.
Ok. Hồi đó mở hồ sơ bà lãnh cho con gái ở Việt Nam thì là mở năm mấy?
Dạ năm 2011.
Ok. Con gái cưới chồng lần thứ nhì, cưới lại năm mấy?
Dạ anh cách sau đó 1.5 năm.
Ok, so ví dụ như năm 2012-2013 đi. Ok.
Dạ.
Rồi năm 2015 mình mới vô quốc tịch, 16 mới vô quốc tịch. Đúng chị?
Dạ năm 2016, dạ.
4 năm, dạ ok, rồi. Cái câu hỏi bây giờ là ly dị lại, thì bây giờ là đang xin với lãnh sự là đang xin cái gì chị? Con gái của chị đang xin
thì
gì?
Thì nói chung là nó cho mình đi phỏng vấn đậu hết trơn luôn, nó không cấp visa.
Dạ đúng, nhưng mà...
Dạ. Thì bây
mình
giờ cháu mới xin... mình có cháu có gửi một nhờ luật sư làm một tờ giấy á, nhờ là tại vì mình không biết tiếng Anh này kia nọ để cho nó cuốn xét để nó
lý do tại sao bị từ chối, lý do tại sao nó không cấp visa
là nó nói là lúc mà mình làm cái tờ giấy đó mình có hôn thú lại mà sao
okay.
Mình không có vote lên cho nó là mình ly dị hay là có vote lên hôn thú mà không có ly dị.
Chắc là ok, so nếu bây giờ Michael có đoán nha, tại vì Michael không có thấy cái tờ giấy từ chối. Ok, nếu phải đoán á, là Tổng lãnh sự quán của Mỹ đã từ chối con gái của chị. Lý do là người ta nói là khi mà con gái làm giấy kết hôn, cưới chồng, ok, thì nó hủy hồ sơ là tại vì mẹ của cô ấy là chưa có quốc tịch khi mà con gái cưới chồng. Lý do là một người thề sanh, mẹ thề sanh không được quyền bảo lãnh con có gia đình. Khi mà con có gia đình thì là bên lãnh sự người ta hủy cái hồ sơ liền. Tại vì mẹ thề sanh không được quyền bảo lãnh như con có gia đình. Bảo lãnh năm 11, năm 13 là làm giấy kết hôn, cưới chồng. Năm 15 mẹ mới vô quốc tịch. Thì năm 13 khi làm giấy kết hôn thì nó đã hủy hồ sơ rồi. Ok, so lý do mà lãnh sự từ chối là tại vì nó nói là hồ sơ này không còn nữa là tại vì đã hủy cho hồi lấy chồng rồi, nó 2013 rồi. Michael phải coi lại cái tờ giấy chính xác mới biết được là lý do tại sao từ chối. Nhưng nếu phải đoán lý do mà lãnh sự nói là từ chối là tại vì con gái đi cưới chồng.
Dạ, vậy bây giờ cháu có đơn làm một cái nhờ luật sư làm một cái tờ giấy là coi như là cháu xin nó... giúp đỡ lại nộp hồ sơ từ lúc cháu nhập tịch, không biết có được không luật sư?
Nhập tịch là sao ta? Nhập tịch là
ngày
okay,
mà cháu
là
vô
mẹ.
Quốc tịch, cái năm cháu vô quốc tịch đó, dạ.
Là khi mẹ vô quốc tịch là mở hồ sơ lại gì, mở hồ sơ mới hay là
cái cháu mới cũ? Mà cháu mới họ mở hồ sơ lại đầu năm vừa rồi.
Ok, so
không phải là mở hồ sơ, tại vì luật sư làm cho cháu một tờ giấy đó và luật sư có nói thôi bây giờ làm tờ giấy đó và mình mở thêm một cái hồ sơ mới đi. thì đóng tiền này kia, sở INS lấy được tiền hết rồi thì chờ, nếu mà nó cứu xét cho đi thì cấp visa, còn không cho đi thì nó nhận hồ sơ mới luôn đó, cho nên cháu không muốn mất thời gian đó.
Nói chung là
tờ đơn.
Nói chung là cái hồ sơ cũ thế nào cũng bị từ chối rồi, là tại vì mẹ phải sang hôn đùi và là như con có gia đình. Hồ sơ mới thì đương nhiên nộp là ok thôi, miễn sao có quá đơn thì phải chờ đợi thôi. Nhưng cái vấn đề là mẹ quốc tịch và là như con nào, cái này rất là quan trọng nha. Ví dụ như là năm rồi mình nộp 2018 đi, ví dụ được năm rưỡi hai năm rồi, ví dụ mẹ có quốc tịch mà bà lãnh như con không có gia đình nha, nghĩa là nếu
bây giờ không có gia đình, có hai đứa con,
nếu mà con gái sau đó ly dị thì là coi như là không có gia đình nữa. Không gia đình nghĩa là mẹ quốc tịch bà lãnh như con không có gia đình, là F1 bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 2014. Thì nói chung là mình nộp 2018, 19 gì đó, nó lẹ hơn. 4-5 năm thì nó tới, đáng lẽ là F3. F3 là 2008. Nó rất là lâu. Chắc là căn cứ theo cái hồ sơ thứ nhì, chị ơi.
Cho con xin cái số điện thoại của chú, rồi có gì con gửi cho chú coi cái tờ giấy đó, chú giúp giùm cho con thôi, sao được không chú?
Chắc là cứ đợi cuối chương trình, một cái gì liên lạc với văn phòng thì cái gì Michael sẽ tư vấn qua điện thoại nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Và thưa quý khán giả và cũng như thưa chị, thì ngay sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ gửi đến cái số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Xin mời Như Tuyền.
Dạ, số đầu tiên là ở trong Asia Times Square nha, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì?
Và số thứ nhì ở văn phòng 2 là Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello,
dạ vâng, xin chào chị. Chị vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi luôn với luật sư nhé.
Dạ, em tên là Thùy.
Thùy ơi, Thùy giúp chương trình một điều, Thùy vặn nhỏ dùm cái radio bên đó thì nghe bằng điện thoại thôi nha, để nó khỏi bị vọng trở lại nha.
Dạ, cho em hỏi, giống như là em bảo lãnh cho một người em thì đã có giấy tờ rồi, xong rồi bây giờ là chỉ nộp để đi chờ ngày phỏng vấn, thì bị cái dịch này thì nó hồ sơ nó bị ngưng lại, thì em không biết bao nhiêu nào. Với lại cho em hỏi là giống như mình cần phải chứng minh cái income của mình, nhưng mà nếu mà income mình không có đủ thì mình có thể chứng minh bằng một cách khác là mình dùng cái tài sản mình được hay không à?
Nếu mà mình đã hẹn cái ngày đi, đáng lẽ bây giờ mà đợi ngày đi phỏng vấn đúng không, là thường thường là mình đã nộp hết giấy tờ tài chính rồi, nghĩa là mình nộp hết giấy tờ thuế má đơn I-864
rồi.
Cái câu hỏi bây giờ là đợi ngày đi phỏng vấn, tuy nhiên là ở Việt Nam lãnh sự quán của Mỹ đã ngưng phỏng vấn từ ngày 18 tháng 3. Bao giờ tiếp tục lại lãnh sự không biết, lãnh sự chỉ có báo là qua đầu tháng 5 lãnh sự sẽ báo tiếp tục là có ngưng phỏng vấn không, hay là người ta sẽ bắt đầu hẹn lại đi phỏng vấn. Cái đó không biết, đầu tháng 5 Michael biết, Michael sẽ báo cho mọi người biết liền. Tuy nhiên là cái vấn đề mà sắp xếp hẹn đi phỏng vấn đó, thì cái câu hỏi là cái câu hỏi chị đang lo là về phần trợ cấp chứ không phải là phần bảo trợ tài chính, là tại bảo trợ tài chính có nộp rồi đúng không, cái thuế là đủ thu nhập rồi đúng không chị?
Giống như em gửi nộp hai cái luôn, em nộp một cái là bảo trợ tài chính với là một cái là về cái, nếu mà em chỉ sợ thôi thì
trợ
em
cấp.
Bỏ vừa cái đó với lại trợ, với lại cái giống như là mình chứng minh tài sản của mình luôn, để giống như là nếu mà cái kia không đủ thì nó sẽ giống như hai cái để hai cái luôn.
No, chị ơi, chị làm cái thôi, chị làm hai cái để ta rối á, nghĩa là cái bước đầu tiên lúc nào cũng là nếu mà thu nhập đủ rồi cho cái đơn I-864 bảo trợ tài chính là cái đó được rồi chị ơi, không cần là nộp thêm mấy cái giấy tờ tài sản.
Bảo trợ tài chính của em không có đủ nên em phải dùng cái tài sản của em để
cái câu hỏi là bảo trợ tài chính không đủ dùng tài sản được không, cái câu trả lời là được, chị đọc kỹ cho trong cái đơn I-864 á, nó có cho mình sử dụng cái tài sản bất động sản, nhà cửa vân vân để ứng ra để thế chấp để làm bảo trợ tài chính, nhưng mà Michael khuyên nên rất là cẩn thận khi làm cái bước đó.
Tại sao ạ?
Tại vì chị ứng cái nhà ra, ông anh ổng qua Mỹ ông anh ông một vấn đề gì đó xin trợ cấp chính phủ Mỹ. Xui quá, chính phủ Mỹ ngày xưa giờ chưa bao giờ làm, nhưng mà bây giờ chính phủ Mỹ quyết định là cái cô này đang bảo trợ tài chính, ông anh đó, ông anh qua Mỹ xin trợ cấp, vô nhà thương thuốc men này kia, rồi chính phủ Mỹ bỏ tiền nó trả Medicaid vân vân. Ví dụ, okay, chính phủ Mỹ sẽ dùng cái hợp đồng mà chị ký, hợp đồng là cái đơn Y-864 bảo trợ tài chính đó, đó là cái cô này phải chịu trách nhiệm, chứ chính phủ không muốn chịu trách nhiệm. Mà cái cô này ứng ra cái nhà, ứng ra cái xe, thì giờ lấy nhà, lấy xe.
Nhưng mà nếu mà nếu mà income của mình không có đủ, nhưng mà không có muốn nhờ một người nào đó làm, thì mình chỉ còn có cách đó thôi, thì mình phải
cách. Dạ đúng chị, nếu mà chị không có muốn nhờ ai thì yes. Cái đó thì cái đường duy nhất. Ngoài trừ là chỉ có người sống chung nhà với nhau, hai vợ chồng, là cô chú gì sống chung nhà, mình có thể dùng cái người chung nhà.
Nhưng mà cho em hỏi cái nơi giống như giờ là thường mà khi mà mình chờ cái ngày mà đi phỏng vấn đó, thường là khoảng bao lâu
à? Thông thường nếu mà hồ sơ mà đầy đủ rồi, hoàn tất rồi, thì thường thường là tháng rưỡi, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là người ta sẽ chuyển về Sài Gòn, rồi sau đó lãnh sự sẽ sắp xếp vô hàng để đi phỏng vấn. Nhưng vì cái vụ dịch này thì Michael, xin lỗi Michael không biết. Chị ơi, hiện tại là lãnh sự không phỏng vấn. Dạ. Bao giờ người ta mở lại rồi lúc đó người ta mới báo thông tin cho biết.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị, và chương trình xin được mời một vị khác nhé. Hello. Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, tôi tên là Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng, thưa nghe rõ rồi ạ. Dạ xin vị thính giả cho biết tên ạ.
Tôi tên Bạch.
Dạ vâng, xin mời anh Bạch.
Con gái á. Còn 14 thì tới năm mấy được. Cũng giống gì tập sự.
Anh có quốc tịch hay là thẻ xanh?
Tôi với con gái tôi bảo lãnh mà có bạch quốc tịch đó.
Anh có quốc tịch và lãnh cho con gái ở Việt Nam, con gái với tuổi anh?
Dạ. Con gái là 50 à?
50?
Có gia đình.
Ok.
Dạ.
Có chồng hay là không?
Dạ có chồng. Có chồng con.
Ok. Ok, so ba quốc tịch và lãnh do con gái có gia đình là diện F3.
Yeah.
Bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 2, 2008.
Mà, con gái tôi nó đứng tên bảo lãnh đó, luật sư. Con gái tôi đứng tên, rồi tôi đứng kế phụ nó đó. Thay vì tôi đứng cho bảo lãnh, nhưng mà tôi nói bà đứng bảo lãnh, lũi bà chết thì mất công lắm. Để nó còn trẻ bảo lãnh. Yeah.
Bà lãnh cho ai? Vậy là con gái đứng ra bà lãnh cho ai ông anh hả? À? Nghĩa là...
Con gái...
Đúng không?
Con gái đứng bảo lãnh với tôi. Mà con gái đứng tên bảo lãnh, tôi phụ. Tôi là người thứ hai đó. Rồi bảo lãnh cho chị nó.
Ok. Nghĩa là cái này hồ sơ anh chị em. Nghĩa là em gái quốc tịch Mỹ ở Mỹ. Bà lãnh cho bà chị ở Việt Nam. Nộp năm 2014, anh chị em bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 7, 2006 mà bị nộp 2014, anh. Còn lâu lắm.
Lâu lắm.
8-9 năm, dạ.
Dữ nè.
Dạ, tại giờ nó mới giải quyết tới 2006 à.
Cảm ơn cô.
Xin được mời một vị khác của chương trình nhé.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị. Dạ vâng, xin chào ạ. Chị vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi luôn với luật sư nhé.
Dạ, em tên là Tuyến Anh Tiến Vương á.
Dạ.
Dạ, chị.
Dạ, em có hỏi câu hỏi là hồi xưa em là diễn F2B, em bảo lãnh là con gái với lại con gái em là nó ly dị rồi. Rồi là em bảo lãnh là 2011. Rồi xong tôi cái đùng 2011-13, cái cháu trở lại với người chồng, cháu có đứa con. Rồi kết hôn lên người chồng đó, rồi có đứa con đó là khai sinh đứa con đó. Rồi lúc mà phỏng vấn 2018 em vào cháu phỏng vấn thì là đậu rồi, nhưng mà lúc mà chuẩn bị đợi lấy visa đó thì trên tờ đại sứ Mỹ nó gọi vô thì nó đưa tờ giấy xanh, rồi nó kêu về lại bên sở di trú bên này mày lúc nào mày làm như thế nào thì mày coi bước đầu mày làm như thế nào, thì về đây thì là em bị sai lệch là trong thời gian đó diện là em bảo lãnh con em F2B, mà trong 2015 em là diện là F1 là có quốc tịch. Thì em làm đơn để mà xin khiếu nại là có được không anh?
Ok, no way. Nào, chị vô quốc tịch đó là trước khi con gái cưới chồng hay là sau?
Dạ, sau hình như sau 2 tháng anh ơi.
Ok, nào ví dụ như là ngày cưới đi, ngày làm giấy kết hôn ở Việt Nam.
Dạ sau 2 năm, đúng rồi, sau 2 năm.
Sau 2 năm hay là trước 2 năm chị?
Dạ. Dạ sau 2 năm chị anh. Là em
ok, so
2 năm, con lấy chồng lại là 2013, thì em thi quốc tịch là 2015.
Dạ vâng. Ok, so cái vấn đề là lãnh sự sẽ từ chối cái hồ sơ chị ơi, là tại vì một người thẻ xanh, mẹ thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Khi dạ. mà con gái làm giấy kết hôn cưới chồng năm 2013 thì là dạ. cái ngày mà làm giấy kết hôn là cái ngày nó hủy hồ sơ, là tại vì mẹ thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Dạ. Thì bởi vì lãnh sự mới nói là thôi khi đã có giấy kết hôn rồi nó hủy hồ sơ, nó không có cho, nó không cấp gì cả.
Tại vì em cháu em có về Việt Nam, em dẫn cháu đi phỏng vấn luôn á, thì đã chấp nhận là ba cái hồ sơ, ba mẹ con luôn, mà chấp nhận là đậu rồi. Nó hỏi em luôn mà đậu rồi, nó chúc mừng rồi, nhưng mà cái 30 ngày sau đợi cái visa thì nó từ chối
đó. Là tại vì nó lúc đó nó mới biết được là con gái là đã cưới chồng rồi hồi năm 2013.
Vậy bây giờ em làm hồ sơ mới là vẫn được hả anh?
Đương nhiên là được rồi, nhưng mà mất công đợi lâu lắm chị ơi. Dạ
Dạ, thì em hợp hồ sơ lại thì đã 2019 rồi đó anh, là được 1 năm rồi đó.
Dạ vâng, nhưng mà mẹ quốc tịch và lãnh cho con, không biết con có gia đình hay là ly dị?
Dạ ly dị anh, là vừa mấy tháng sau là cháu ly dị liền á.
Ồ dạ dạ, nếu vậy thì dạ, bây giờ người ta đang giải quyết cái F1, người ta đang giải quyết tới 2014 chị. Chắc là cũng dạ, có mấy 2014. Năm, 4 năm, dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch, xin vui lòng gọi về chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ giải đáp thắc mắc cũng như các câu hỏi của quý vị.
Và cũng xin nhắc lại một lần nữa. Điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì chúng ta còn 10 phút nữa cho chương trình và đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho luật sư Cao ngay. Và trong lúc chờ đợi quý vị thì Như Tuyền với Thanh Hùng cũng muốn gửi đến các số điện thoại một lần nữa của văn phòng luật sư. Ngoài các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston thì tại Dallas, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng. Hiện tại thì văn phòng đóng cửa vì dịch corona, quý vị cũng biết. Nhưng quý vị liên lạc qua số điện thoại này thì sẽ được nối kết với lại công ty của luật sư Michael Cao. Số điện thoại thứ nhất trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại ở văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, những hồ sơ du học, hồ sơ bảo lãnh, hoặc là những hồ sơ đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngại ngần, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được tham khảo cũng như là được hướng dẫn. Và chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Chúng ta còn khoảng 9 phút nữa cho chương trình nhé. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của phòng vi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Khoảng 8 phút cuối của chương trình hình như là quý vị cũng...
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Tôi là Hoàng.
Dạ.
Tôi muốn hỏi là một người đi làm ở nước ngoài có khai thuế với sở thuế nhưng mà không phải đóng thuế thì có được bảo lãnh tài chính không ạ?
Ok, nào cái người nước ngoài chắc là người của Mỹ đúng không, là một người thẻ xanh hoặc là quốc tịch Mỹ đi làm ở nước ngoài nhưng mà không có thu nhập. Không có thu nhập.
Có thu nhập là công dân Mỹ.
Ok.
Làm cho chính phủ nhưng mà có khai thuế nhưng mà không phải đóng thuế. có khai với sở thuế nhưng mà không phải đóng thuế thì okay. Có bảo lãnh tài chính được không?
Được chứ anh. Cái vấn đề là khi mà bảo trợ tài chính thì đương nhiên là nó căn cứ theo cái đơn thuế, cái thu nhập ở trong cái đơn thuế, nó gọi là cái adjusted gross income á, cái thu nhập đó. Okay. Thì miễn sao là đủ thì bên sở di trú là ok thôi, điền cái đơn ký cái hợp đồng đơn y tế số 4 thôi anh.
Ok, ok. Tại vì có làm đơn ở bên văn phòng, hỏi văn phòng của luật sư đó, hỏi cho chắc cú. Cảm ơn.
Nói chung là miễn sao là trong cái đơn thuế của mình nha, là đơn thuế nó rất là quan trọng là thời buổi này nha. Bên sở di trú người ta không có chấp nhận cái đơn 10-40, cái đơn mà mình nộp cho sở di trú người ta bắt là phải có cái nó gọi là cái transcript của sở thuế đưa ra. Ok, nó gọi là cái tax transcript. Tại vì ngày xưa nhiều người, chắc là nhiều người nộp cái đơn 10-40 xong rồi sở di trú nghĩ là cái đó ok, nhưng khi, sau khi sở di trú check lại với bên sở thuế thì là hai cái khác nhau, hai cái thu nhập khác nhau. Những cái gì mà nộp cho sở di trú với lại những cái gì khai cho sở thuế nó không có đúng nhau, thì bây giờ là sở di trú yêu cầu là cái đơn mà báo cáo sau thu nhập bắt buộc phải là từ sở thuế đưa ra của mình nha. Cái này là thông tin của cá nhân của mình. Thì nó gọi là cái tax transcript.
Cái đó có làm rồi. Có làm dạ, vâng. Phòng lịch sư đó, họ có làm để hỏi cho chắc thôi. Không có phải đóng thuế. Okay.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình sẽ được mời một vị khác.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn.
Dạ tôi chị Ba, tôi muốn hỏi thăm ở dưới Sài Gòn con tôi nó phỏng vấn được đứa rồi, còn đứa nó đóng cửa không biết chừng nào mở cửa phỏng vấn lại đó cô.
Mời luật sư.
Dạ vâng chị ơi, chắc là lãnh sự thì người ta đã tạm ngưng từ ngày 19 tháng 3 tới giờ. Người ta báo là từ bây giờ tới cuối tháng đầu tháng 5 luôn người ta vẫn tiếp tục không phỏng vấn. Khi mà đầu tháng 5 tới thì người ta sẽ ra thông tin tiếp. Cái vấn đề là có ngưng phỏng vấn tiếp không hay là bắt đầu mở lại thì lúc đó mình mới biết. Nói chung là từ giờ tới ngày cỡ 3-4 tây tháng 5 á, là sẽ không phỏng vấn, rồi sau đó người ta sẽ ra thông tin tiếp.
Chị còn câu hỏi nữa không?
Cháu của tôi nó trên 21 tuổi mà hết 3 thằng nó chưa có gia đình. Không biết nữa phỏng vấn có được đi không ba được
không? Cháu nghĩa là được bảo lãnh hay là ăn theo ba má?
Dạ, tôi bảo lãnh hai đứa con của tôi, vợ chồng của nó, rồi vợ chồng có ba thằng con.
Rồi,
ba thằng nó chưa có đứa nào có vợ hết.
Ok, so, cái câu hỏi là mấy đứa cháu nội, cháu ngoại có được ăn theo ba má không? Là tại vì bà nội, bà ngoại đứng ở bà lãnh.
Dạ.
Nào, khi mà trên 21, thì là tự động, automatic là bên trung tâm visa, người ta sẽ gỡ cái tên ra, không được quyền ăn theo ba má. Tuy nhiên, nếu mà mình khiếu nại, nếu mà mình sử dụng cái luật CSPA cứu mấy đứa bé trên 21 tuổi, mình khiếu nại, mà mình khiếu nại đúng, mà mình khóa cái tuổi lại, sau khi trừ cái thời gian chờ đợi, nghĩa là ngày nộp tới ngày chấp thuận, mà cái tuổi của bé dưới 21 mà mình khóa là đúng là nộp đơn DS-260, thì là bé sẽ được ăn theo nếu mà mình tính ra cái tuổi dưới 21, sau khi trừ cái thời gian chờ đợi, sau khi trừ cái ngày nộp tới ngày approve. Nào, cái khiếu nại đó mình làm chưa chị?
Dạ, chưa có làm
thế nào
gì hết.
Nếu mà mấy bé trên 21 rồi là trách nhiệm của mình phải khiếu nại nha. Mình phải viết lá thư cho bên trung tâm visa, dùng cái luật CSPA để giải thích cho trung tâm visa là căn cứ theo cái luật này, sau khi trừ lại cái thời gian chờ đợi, thì là bé dưới 21 chứ không phải là trên 21, hiện tại là bé trên 21. Ok, mình trách nhiệm là của mình phải khiếu nại nha, tại vì trung tâm visa chỉ có biết là một đứa bé, khi mà trên 21 tuổi, khi visa tới là người ta sẽ lấy cái tên ra, người ta không có tiếp tục duyệt hồ sơ nữa, không có cho đóng phí visa.
Dạ, cảm ơn
sư. Dạ vâng, dạ.
Chị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Hello.
Dạ, giờ có hỏi thăm mấy thằng cháu nội đó, nó tới phỏng vấn tới nay rồi mà nó ngưng á, không biết giờ nữa phỏng vấn nó có được đi hay không vậy thôi. Giờ cảm ơn sư nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào. Vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Chúng ta còn 3 phút nữa cho chương trình nha. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả gọi vào như Tường và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay cho luật sư Michael Cao. Và ở trong lúc mà mình chờ quý thính giả, chắc một lần nữa chia sẻ một số những thông tin của văn phòng luật sư Michael Cao đến cùng quý vị anh Hùng ha.
Vâng, thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao cũng đã hỗ trợ hơn 160 nhà đầu tư và gia đình của họ trong gần 10 năm qua để thể hiện cái hoạch định cư của gia đình thông qua những chương trình đầu tư như EB5. Và đặc biệt tự hào là một trong số ít những luật sư có thể thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Dạ vâng, thì đến đây Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Em tên Tuyền. Em hỏi em đang bảo lãnh, đang chờ thẻ xanh 10 năm. Em giờ đi xin cái tiền thất nghiệp được không, luật sư?
Dạ vâng, ok, so cái tiền thất nghiệp được nha chị. Thất nghiệp, ok, so cái câu hỏi là một người đại sinh xin thất nghiệp có phải là giống như sở hữu chú nó gọi là cái vấn đề trợ cấp không? Thì cái câu trả lời là không chị ơi.
Không được hả?
Được, dạ. Một người đại sinh được quyền xin tiền thất nghiệp nếu mà bị lay off, nếu mà bị công ty nhả. Ok, mình được quyền cái quyền lợi đó.
Hello.
Dạ, chị nói đi chị.
Dạ, em mà trong đang bảo lãnh chờ thẻ xanh 10 năm á.
Dạ, được chị, không có vấn đề chị ơi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào chương trình nha. Và số điện thoại một lần nữa của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú, nhập tịch hoặc là những thương tích, tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được tham khảo. Sau giờ hội thoại này mà quý vị vẫn còn có những câu hỏi thắc mắc đó, muốn hỏi luật sư Michael Cao thì chúng tôi gửi đến quý thính giả các số điện thoại của văn phòng luật sư. Số thứ nhất là số trong Asia Times Square văn phòng luật sư nhé. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng 2 ở khu Cali, Sài Gòn Bo với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều cho buổi hội thoại ngày hôm nay. Và không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Di trú với Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới nhé. Cũng trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 16.00 AM bắt đầu từ 3:15 cho đến 3:50 thưa quý vị. Và chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình.
Dạ, rất là cảm ơn Như Tiền và anh Thanh Hùng. Michael xin kính chào. Dạ,
dạ vâng, xin chào tạm biệt luật sư và xin hẹn gặp lại.